Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gọi đến quý vị sứ điệp mùa chay 2010 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp đến, trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện linh mục Fabrice Rive, nhà ngoại giao của Thiên Chúa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ngày cánh chung và thái độ sống mà tín hữu Kitô phải có. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 11 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 18, cũng là lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vallini, Đức Tổng Giám mục Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, và lối 30 Hồng Y Giám mục khác, cùng với hàng trăm linh mục đến từ 35 quốc gia, trước sự hiện diện của gần 10.000 tín hữu, trong đó có đông đảo các bệnh nhân được tổ chức thiện nguyện Unitansi giúp đỡ. Thánh lễ hôm qua cũng nằm trong chương trình mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đã đón rước hòm đựng hài cốt thánh nữ Bernadette Subiru, được đưa từ Lộ Đức về đây và đặt trước bàn thờ chính. Cạnh đó là tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Trong bài giảng thánh lễ, khi chào thăm mọi người hiện diện và các bệnh nhân, Đức Thánh Cha không quên gửi lời chào thăm các bệnh nhân và những người thiện nguyện tại các trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, Fatima, Kestochova, Bà Lan và các đền thánh khác được nối qua truyền hình và truyền thanh. Đức Thánh Cha nêu bật sự quan tâm của Chúa Giêsu đối với các bệnh nhân và giáo hội tiếp nối mối quan tâm ấy của Chúa trong sứ mạng săn sóc anh chị em bệnh nhân và những người đau khổ, như người mẹ chăm sóc con mình. Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế được Đức Gioan Phaolô II thành lập cách đây 25 năm cũng là để biểu lộ mối quan tâm từ ái ấy.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa và giá trị của đau khổ được chấp nhận và dâng hiến, cũng như vai trò của anh chị em bệnh nhân trong giáo hội. Ngài nói, đau khổ được chấp nhận và dâng hiến, sự chia sẻ chân thành và nhân không, chẳng phải là những phép lạ tình thương sao? Lòng can đảm tay không đương đầu với sự ác như bà Judita xưa kia, chỉ dùng sức mạnh của niềm tin cậy nơi Chúa, chẳng phải là phép lạ mà là ơn Thánh Chúa liên tục khơi lên nơi bao nhiêu người dành thời giờ và nghị lực để giúp đỡ những người đau khổ hay sao? Vì tất cả những điều ấy, chúng ta sống một niềm vui không quên đau khổ, hay nói đúng hơn là niềm vui hiểu biết đau khổ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua cách thức ấy, các bệnh nhân và tất cả những người đau khổ ở trong giáo hội không phải chỉ là những người đón nhận sự quan tâm chăm sóc, nhưng trước hết họ chính là những người giữ vai chính trong cuộc lữ hành tin cậy, là những chứng nhân về kỳ công của tình thương, của niềm vui phục sinh, chuyển nở từ thập giá và sự sống lại của Chúa Kitô.
Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến đoạn thư Thánh Giacobbe Tông Đồ về việc sức dầu cho các bệnh nhân trong tương quan với năm linh mục. Ngài nói, trong năm linh mục này, tôi muốn nhấn mạnh mối liên hệ giữa các bệnh nhân và các linh mục, một sự liên minh theo tinh thần tin mừng. Cả hai đều có một nghĩa vụ, bệnh nhân gọi linh mục và các linh mục phải đáp lại để lôi kéo sự hiện diện và hoạt động của đấng phục sinh và thánh linh của người trên kinh nghiệm bệnh tật. Ở đây, chúng ta có thể thấy tất cả tầm quan trọng của việc mục vụ bệnh nhân. Việc mục vụ này có giá trị khôn lường vì mang lại thiện ích vô biên, trước tiên cho bệnh nhân và cho chính linh mục, rồi cho các thân nhân, người quen biết và cộng đoàn, cho toàn thể giám hội và thế giới nữa. lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày hôm qua, đã có cuộc rước tượng Đức Mẹ Lộ Đức và hòm đựng hài cốt của Thánh nữ Bernadette tiến qua đường Hòa Giải và kết thúc tại quảng trường Thánh Phaero lúc 5 giờ rưỡi. Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chào thăm và chúc lành cho các tín hữu.
Roma, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, bên vực quyền của dân tộc Palestine, có một tổ quốc có chủ quyền và độc lập. Trong một bài tựa đề Khi Đức Giáo Hoàng nghĩ về thế giới, đăng trên tạp chí Limes của Italia chuyên về chính trị địa lý, Đức Hồng Y Sandri, người Argentina, cũng khẳng định rằng dân tộc Palestine có quyền được tôn trọng trong phẩm giá của họ, cá nhân cũng như tập thể, cũng như quyền được tự do đi lại. Đức Hồng Y cũng nhắc đến cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha sẽ thực hiện tại đảo Chypre vào đầu tháng 6 năm nay, và nhấn mạnh rằng cuộc viếng thăm này có thể đẩy mạnh ơn gọi hòa bình, tình huynh đệ và sự hòa giải tại đảo này, một đảo đang bị phân chia giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài cũng đề cập đến Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia ở ranh giới giữa Âu và Á Châu như một chiếc cầu nối giữa những vùng khác biệt về tôn giáo và văn hóa, góp phần mạnh mẽ vào sự ổn định hòa bình.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế, kêu gọi cộng đồng thế giới có những biện pháp quyết liệt chống nạn bắt trẻ em đi lính. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 2 vừa qua tại thành phố Freiburg, bên Đức, nhân dịp Ngày Thế giới chống đưa trẻ em vào quân ngũ, cử hành vào ngày hôm nay 12 tháng 2, Caritas quốc tế khẳng định rằng cộng đồng quốc tế cần làm sao để không trẻ em nào bị đưa vào các hoạt động giết người và bị lạm dụng. Ông Oliver Müller, giám đốc điều hành Caritas quốc tế cũng nói rằng, hoạt động của chúng tôi trong việc tái hội nhập các trẻ em cựu binh sĩ chỉ thành công nếu được sự hỗ trợ chính trị. Tòa án hình sự quốc tế cần hành động chống những chính phủ và các lực lượng dân quân nếu các tổ chức này sử dụng trẻ em trong quân ngũ. Hiện nay, Caritas quốc tế đang hỗ trợ nhiều dự án giúp các trẻ em cựu chiến binh tái hội nhập vào đời sống xã hội như tại Liberia, Congo và Uganda bên Phi Châu.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi các tín hữu hỗ trợ các quân nhân Canada đang thi hành nghĩa vụ ở nước ngoài. Trong cuốn Cẩm nang Công giáo cho nhân viên quân sự Canada, tựa đề Giáp mã Đức tin mới được ấn hành, Hội đồng Giám mục Canada viết, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhân viên ấy và cầu nguyện với họ, đó là cách thức duy nhất để nâng đỡ quân đội của chúng ta. Hiện nay quân đội Canada đang thi hành nghĩa vụ bảo vệ hòa bình, nhất là tại Afghanistan. Trong vòng 8 năm qua đã có 139 binh sĩ Canada bị thiệt mạng tại nước này. Cuốn cẩm nang được in trên loại giấy không bị thấm nước, không thể bị rách và chống lại dơ bẩn và thích hợp để đọc được cả trong môi trường thiếu ánh sáng. Trong cuốn này, các binh sĩ có thể học biết về các thánh bổn mạng của quân đội Canada và cả kinh nguyện mới do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 soạn để cầu cho các nạn nhân chiến tranh. Sách được phát miễn phí cho quân đội Canada nhờ sự trợ giúp quảng đại của Hội Hiệp sĩ Colombo.
Hamburg, Đức Hồng Y Christoph Soebon, Tổng giám mục giáo phận Vienna, nhận định rằng Âu Châu tục hóa đang khao khát một Kitô giáo chân thực. Trong bài thuyết trình hôm 8 tháng 2 tại hội UEBZ Club ở thành phố Hamburg, Bắc Đức, về đề tài Kitô giáo tại Âu Châu, một tổ chức ngoại lai hay là căn cội, Đức Hồng Y Soebon dòng Đa Minh nhận xét rằng Kitô giáo hiện nay tại Âu Châu bị coi như một điều xa lạ, nhưng đồng thời lại là căn cội của chính đại lục này. Kitô giáo ngày nay cũng như trong thời kỳ đầu đang ở trong một thế giới tôn giáo và văn hóa đa nguyên, trong một thế giới phần lớn theo ngoại giáo, trong đó có sự thống trị của khoa chiêm tinh, những điều mê tín và sợ hãi. Âu Châu đang cần tiếng gọi ngôn sứ của tin mừng như một động lực cứu độ, và người ngoài Kitô giáo cũng cần những suy tư phê bình đến từ Âu Châu tục hóa, và đại lục này không ngừng thách thức và đề ra những câu hỏi cho Kitô giáo về vấn đề đáng tin cậy. Nói tóm lại, Âu Châu đang nồng nhiệt khao khát một Kitô giáo chân thực, vì tất cả chúng ta, dù là người Âu Châu không tín ngưỡng hay có tín ngưỡng, chúng ta đều biết điều này là căn cội có thể dẫn đưa Âu Châu tiến về tương lai là một Kitô giáo đáng tín nhiệm, trung thành với nguồn gốc của mình. Trong thực tế, càng ngày càng có những người từ một cuộc sống hoàn toàn bị tục hóa tìm lại được con đường dẫn đến một niềm tin đầy ý thức.
London, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Đức Tổng giám mục Rowan Williams cảnh giác chống lại chia rẽ trong giáo hội tại Anh vì vấn đề trường chức giám mục cho phụ nữ. Trong diễn văn trước Thượng hội đồng giáo hội Anh giáo hôm 10 tháng 2 vừa qua tại London, Đức Tổng giám mục Williams kêu gọi thận trọng và nói rằng việc truyền chức cho phụ nữ và những chức vụ cao không được đưa tới hậu quả là mất đi nhiều nhóm tín hữu. Về vấn đề chỗ đứng của những người đồng tính luyến ái trong giáo hội, vị giáo chủ Anh giáo nói rằng không nên quên sự kiện trong số những người đồng tính luyến ái có nhiều tín hữu Kitô dấn thân và nhiều mục sư gương mẫu sẵn sàng chịu đựng hy sinh. Đức Tổng giám mục Williams cảm ơn thái độ luôn luôn kiên nhẫn, cảm thông và biết ơn của nhiều cộng đoàn Anh giáo địa phương. Tuy nhiên, về những người đồng tính luyến ái, Thượng hội đồng Anh giáo tại Anh không nên đi trước quyết định của Liên hiệp Anh giáo và các giáo hội khác. Trong diễn văn, vị giáo chủ Anh giáo cũng nêu bật những hậu quả có một số quyết định đối với các tín hữu Kitô khác. Ví dụ, quyết định của một giáo hội Anh giáo cho truyền chức giám mục cho một người sống đồng tính luyến ái với một người khác, tạo nên những hậu quả tai hại đối với tự do của tín hữu Kitô ở Malaysia, vì họ sẽ bị cáo là kẻ thù của luân lý công cộng. Cũng vậy, tự do đối với người này có thể trở thành bất công đối với người khác, như luật về bình đẳng đang được tranh luận tại Anh Quốc. Luật này có thể buộc các vị lãnh đạo giáo hội Kitô phải thu nhận những cộng tác viên không sống phù hợp với đạo lý của giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe Sứ điệp mùa chay 2010 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, đồng bào Việt Nam cũng như một số dân tộc tại Đông Á đang chuẩn bị đón xuân Canh Dần, nhưng đồng thời các tín hữu Kitô cũng chuẩn bị bước vào mùa chay thánh, bắt đầu từ thứ tư lễ tro 17 tháng 2 sắp đến. Trong những ngày qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sứ điệp của Ngài để hướng dẫn các tín hữu sống mùa chay năm nay trong tinh thần tôn trọng công lý. Công lý đối với Thiên Chúa và công lý đối với tha nhân, theo đề tài Ngài đã chọn cho mùa chay năm nay. Công lý của Thiên Chúa được biểu lộ nhờ niềm tin nơi Chúa Kitô, Roma đoạn 3 câu 21 và 22. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha, Ngài viết.
Anh chị em thân mến, hàng năm vào dịp mùa chay, Giáo hội mời gọi chúng ta chân thành kiểm điểm cuộc sống của mình dưới ánh sáng giáo huấn tin mừng. Năm nay, tôi muốn đề nghị với anh chị em một vài suy tư về đề tài bao quát là công lý. Đi từ lời khẳng định của Thánh Phaolô, công lý của Thiên Chúa được biểu lộ nhờ niềm tin nơi Chúa Kitô. Công lý trả cho mỗi người những gì thuộc về họ. Trước tiên, tôi muốn dừng lại tại ý nghĩa của từ công lý. Trong ngôn ngữ thông thường, từ này có nghĩa là trả cho mỗi người những gì thuộc về họ, theo thành ngữ nổi tiếng của Ulpiano, luật gia Roma thời danh hồi thế kỷ thứ hai. Nhưng trong thực tế, định nghĩa cổ điển ấy không xác định điều phải trả lại cho mỗi người hệ tại điều gì. Điều mà con người cần hơn cả không thể được luật pháp bảo đảm cho họ. Để hưởng một cuộc sống sung mãn, con người cần một cái gì đó thâm sâu hơn, có đặc tính bản thân hơn. Và họ chỉ có thể nhận được điều ấy một cách nhưng không. Chúng ta có thể nói rằng, con người sống bằng tình thương mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thông truyền cho họ khi tạo dựng nên họ theo hình ảnh giống Ngài. Những của cải vật chất chắc chắn là hữu ích và cần thiết. Và lại, chính Chúa Giê-xu cũng quan tâm chữa lành các bệnh nhân, cho đám đông theo Ngài được ăn no. Và chắc hẳn, Ngài lên án thái độ dửng dưng ngày nay, đang khiến cho hàng trăm triệu người phải chết vì thiếu lương thực, nước uống và thuốc men. Nhưng công lý phân phối không trả lại cho con người tất cả những gì thuộc về họ. Thực vậy, con người cần Thiên Chúa hơn cả cơm bánh. Thánh Agostino đã nhận xét, nếu công lý là nhân đức trả cho mỗi người điều thuộc về họ, thì việc tước bỏ con người ra khỏi Thiên Chúa chân thực thì không phải là công lý.
Bất công từ đâu mà đến? Thánh sử Marco kể lại những lời sau đây của Chúa Giêsu trong cuộc tranh luận bấy giờ về điều tinh tuyền và điều ô uế. Không có điều gì từ bên ngoài con người khi vào bên trong có thể làm cho họ nên ô uế. Nhưng chính những điều xuất phát từ nội tâm con người làm cho họ nên ô uế. Thực vậy, từ nội tâm con người xuất phát những dự tính gian ác. Ngoài vấn đề cụ thể là lương thực, chúng ta có thể nhận thấy trong phản ứng của những người biệt phái một cám dỗ thường xuyên mà con người gặp phải. Đó là cám dỗ coi nguồn gốc sự ác từ một nguyên nhân bên ngoài. Xét cho kỹ, nhiều ý thức hệ tân thời đã theo đuổi tiền đề này là vì bất công đến từ bên ngoài, nên để cho công lý hiển trị thì chỉ cần loại bỏ những nguyên nhân bên ngoài cản ngăn việc thực hiện công lý. Chúa Giêsu cảnh giác rằng lối suy nghĩ như thế thật là thơ ngây và thiển cận. Bất công là kết quả của sự ác, không phải chỉ có căn cội bên ngoài. Nó có nguồn gốc nơi tâm hồn con người, nơi có những mầm mống sự thông đồng đen tối với sự ác. Tác giả Thánh Vịnh đã cay đắng nhìn nhận rằng, con đã sinh ra trong tội lỗi, mẹ con đã thụ thai con trong tội lỗi. Đúng vậy, con người trở nên mong manh yếu đuối vì một vết thương sâu thẳm, làm giảm bớt khả năng hiệp thông với tha nhân. Từ bản tính, con người cởi mở đối với sự tự do chia sẻ, họ cảm thấy trong mình có một hấp lực lạ lùng khiến họ co cụm vào mình, coi mình ở trên và chống lại những người khác. Đó là tính ích kỷ, hậu quả của tội nguyên tổ. A-dôn và Eva bị sự gian dối của Sa-tăng quyến rũ đã hái ăn trái cây huyền diệm, trái lệnh của Chúa. Họ thay thế sự tin tưởng nơi tình yêu bằng thái độ ngờ vực và cạnh tranh, thay thế sự đón nhận tin tưởng chờ đợi tha nhân bằng thái độ lo lắng, vơ vét và tự mãn. Kết quả là họ cảm thấy một tâm tình lo lắng và bất an. Làm thế nào con người có thể giải thoát mình khỏi sự thúc đẩy ích kỷ và cởi mở đối với tình thương?
Công lý và Sedaka. Giữa lòng kho tàng khôn ngoan của Israel, chúng ta thấy có một liên hệ sâu xa giữa niềm tin nơi Thiên Chúa, đấng nâng người yếu đuối lên từ bụi cho, và công lý đối với tha nhân. Danh từ Sedaka của Do Thái chỉ nhân đức công lý, công bằng, diễn tả rất rõ điều đó. Thực vậy, Sedaka một đàng có nghĩa là hoàn toàn đón nhận thánh ý Thiên Chúa của Israel, và đàng khác có nghĩa là công bằng đối với tha nhân, đặc biệt là đối với người nghèo, người ngoại kiều, cô nhi quả phụ. Nhưng hai ý nghĩa đó gắn liền với nhau vì đối với người Israel, cho người nghèo không là gì khác hơn là trả lại điều ta mang nợ Thiên Chúa, đấng đã thương xót tình cảnh lầm than của dân Ngài. Không phải tình cờ mà hồng ân luật Chúa được ban cho Môi-se trên núi Sinai xảy ra sau khi qua biển đỏ, nghĩa là việc lắng nghe luật Chúa đòi phải có niềm tin nơi Thiên Chúa, đấng đã nghe trước tiên tiếng kêu than của dân Ngài và đã xuống để giải thoát họ khỏi quyền lực của Ai Cập. Thiên Chúa chú ý đến tiếng kêu của người lầm than và đối lại, Ngài yêu cầu được lắng nghe, Ngài đòi phải thực thi công lý đối với người nghèo, người ngoại kiều, người nô lệ. Vì thế, để bước vào công lý, ta cần ra khỏi ảo tưởng tự mãn, khỏi tình trạng khép kín sâu xa, là nguồn gốc gây ra bất công. Nói khác đi, cần một cuộc xuất hành sâu rộng hơn là cuộc xuất hành mà Thiên Chúa đã thực hiện với Môi-se, một cuộc giải thoát nội tâm mà nguyên chữ viết của lề luật không thể thực hiện được. Như vậy, phải chăng có hy vọng công lý cho con người?
Tiếp tục sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha nói đến Chúa Kitô công lý của Thiên Chúa. Tin mừng của Kitô giáo đáp ứng trọn vẹn lòng khao khát của con người đối với công lý, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã quả quyết trong thư gửi tín hữu Roma. Giờ đây không có lệ luật, công lý của Thiên Chúa đã tỏ hiện nhờ niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô cho tất cả những ai tin. Thực vậy, không có sự khác biệt. Tất cả đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính một cách nhân không nhờ ơn Thánh Chúa, do ơn cứu chuộc trong Đức Kitô Giêsu. chính Thiên Chúa đã đặt người như dụng cụ cứu chuộc bằng máu của người nhờ đức tin. Vậy đâu là công lý của Chúa Kitô? Trước tiên đó là công lý đến từ ơn thánh, trong đó không phải con người sửa chữa, chữa lành bản thân và tha nhân. Sự kiện việc đền tội diễn ra trong máu của Chúa Giêsu có nghĩa là không phải những hy tế của con người giải thoát họ khỏi gánh nặng của tội lỗi, nhưng là cử chỉ yêu thương của Thiên Chúa, cởi mở cho đến tận cùng, đến độ nhận lấy sự nguyền rủa con người để biến nó thành phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng người ta nêu ngay vấn nạn này, đó là công lý nào khi mà người công chính chết cho kẻ có tội, và kẻ có tội lại nhận được phúc lành vốn thuộc về người công chính? Phải chăng mỗi người lại nhận được điều trái ngược với phần của họ hay sao? Trong thực tế, ở đây công lý của Thiên Chúa tỏ ra hoàn toàn khác biệt sâu đậm với công lý phàm nhân. Thiên Chúa đã trả cho chúng ta trong con của Ngài giá chuộc tội, một giá thực là hết sức lớn lao. Đứng trước công lý của thập giá, con người có thể nổi loạn vì thập giá cho thấy rõ con người phải lệ thuộc vào một đấng khác để hoàn toàn là chính mình. Hoán cải về cùng Chúa Kitô, tin vào tin mừng, xét cho cùng có nghĩa là ra khỏi ảo tưởng, tự mãn, khám phá và chấp nhận sự thiếu thốn của mình, còn tha nhân và còn Thiên Chúa, sau cùng là khám phá sự cần có ơn tha thứ và tình bạn của Chúa. Như thế, ta hiểu rằng đức tin không phải là cái gì tự nhiên, dễ dàng và hiển nhiên, còn phải khiêm tốn chấp nhận mình cần một người khác giải thoát tôi khỏi cái tôi để ban nhân không chính Ngài cho chúng ta. Điều này đặc biệt xảy ra trong các bí tích thống hối và thánh thể. Nhờ hoạt động của Chúa Kitô, chúng ta có thể bước vào nền công lý cao trọng là công lý của tình thương, công lý của người luôn cảm thấy mình mắc nợ hơn là chủ nợ, vì mình đã nhận lãnh nhiều hơn mức độ có thể mong đợi. Nhờ kinh nghiệm ấy, tín hữu Kitô được mời gọi góp phần xây dựng xã hội công bằng, trong đó tất cả mọi người nhận được điều cần thiết để sống theo phẩm giá con người, và trong đó công lý được sinh động nhờ tình thương.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, mùa chay đạt tới cao điểm là Tam Nhật vượt qua, trong đó năm nay chúng ta cũng cử hành công lý của Chúa là sự sung mãn của đức ái, của ân huệ và ơn cứu độ. Ước gì thời kỳ thống hối này đối với mỗi tín hữu Kitô là thời gian hoán cải đích thực và ý thức thâm sâu về mầu nhiệm Chúa Kitô, đấng đã đến để hoàn thành mọi công lý. Với những lời cầu mong ấy, tôi thành tâm ban phép lành tỏa thánh cho tất cả mọi người. Vatican ngày 30 tháng 10 năm 2009, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp mùa chay 2010 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chuyện linh mục Fabrice Rive, nhà ngoại giao của Thiên Chúa.
Hôm ấy là một ngày nắng nóng rực rỡ chiếu rạng ngời trên những dinh thự cổ kính của nội thành Vatican trong mùa hè năm 2007. Một linh mục trẻ, ăn mặc thật chỉnh tề, vừa nhận được lệnh bài lên đường làm việc như là tổng thư ký tòa sứ thần tòa thánh tại Lusaka, thủ đô nước Zambia, bên Phi Châu. Đó là cha Fabrice Rive, vừa tốt nghiệp trường ngoại giao tòa thánh lúc tuổi đời đúng 39. Cho đến lúc ấy, cuộc đời cha Fabrice có một con đường đi thật lạ. Cha sinh trưởng tại Libourne, gần Bordeaux, bên Pháp. Cuộc đời niên thiếu trải qua trong êm đềm hạnh phúc, hồn nhiên như bao nhiêu người trai trẻ khác. Fabrice học hết trung học, vào đại học, ngành chính trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học, Fabrice dự một cuộc thi tuyển vào ngành giám đốc các bệnh viện điều dưỡng và anh đã đậu khá cao. Kết quả là, suốt 2 năm sau đó, Fabrice làm giám đốc một bệnh viện thành phố Nice, rồi đến bệnh viện thị trấn Blaye, vùng Gironde, Nam Pháp. Con đường tương lai rộng mở trước mặt người thanh niên trẻ tuổi, nhưng Fabrice không thể nào quên được ước nguyện sâu xa phát sinh từ một ngày xa xưa. Đó là bước theo Chúa Giêsu, sống đời linh mục để phục vụ giáo hội. Mặt khác, 2 năm phục vụ thân xác người bệnh trong các dưỡng đường lại củng cố thêm khát vọng cứu chuộc các linh hồn trong trái tim người thanh niên này. Ước nguyện ấy thúc đẩy Fabrice tìm đến gặp Đức Tổng giám mục Bordeaux lúc ấy là Đức Hồng Y.S. và rồi gia nhập chủng viện ngay sau đó. Năm ấy, thầy Fabrice mới vừa 28 tuổi. Đức Hồng Y đã gửi thầy Fabrice sang Roma thụ huấn ngay lập tức. Nhưng chẳng được bao lâu sau, Đức Hồng Y.S. qua đời, khiến thầy có cảm tưởng như đứa con mồ côi cha quá sớm. Vài năm sau đó, chính Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, đương kim Tổng giám mục Bordeaux, đã nhận ra những dấu chỉ của tài ngoại giao trong cung cách hành xử của vị tân chức, và thế là chính Đức Hồng Y đã gửi cha vào học tại trường ngoại giao tòa thánh. Tại học viện này, các sinh viên không được tuyển chọn qua kỳ thi hay là phải nộp đơn xin học, nhưng chỉ có thể được nhận vào học qua sự tiến cử của Đức giám mục của đương sự mà thôi. Năm 2007, vừa 39 tuổi, cha Fabrice Rivé tốt nghiệp ngành ngoại giao tòa thánh sau 3 năm miệt mài học tập về giáo luật, địa hình chính trị và cung cách ngoại giao. Cùng tốt nghiệp với cha Fabrice còn có 13 linh mục khác đến từ khắp nơi trên trái đất. Cũng trong suốt 3 năm đào luyện này, cha đã trực diện với tính chất hoàn vũ của giáo hội. Cha đúc kết 3 năm học này như sau. Suốt 3 năm, các sinh viên chúng tôi rất khác biệt nhau trong mọi lĩnh vực, nhưng lại rất giống nhau trong một tình yêu duy nhất và nhiệt thành mà chúng tôi dành cho giáo hội. Tôi phải công nhận rằng, sau 3 năm đào luyện tại trường ngoại giao tòa thánh, tôi không còn suy diễn hay lý luận như là một người Pháp thuần túy nữa. Tuy thế, kinh nghiệm hoạt động của cha chỉ là 6 tháng thực tập tại tòa sứ thần tòa thánh ở Le Caire bên Ai Cập. Không nhiều, nhưng cũng đủ để cha Fabrice Rivé làm hành trang khởi đầu con đường phục vụ. Khi được biết nhiệm sở đầu tiên của mình là Zambia, một quốc gia phi châu có đa số dân thuộc giáo hội Tin Lành, cha Rivé không hề bận tâm. Cha nói, tôi không biết sẽ phải làm gì, nhưng tôi biết là tôi sẽ làm hết sức có thể. Trong tư cách là một linh mục, tôi muốn là một linh mục 100% suốt 24/24 tiếng đồng hồ. Ở Lusaka, tôi sẽ chỉ có một mình với Đức Sứ Thần tòa thánh, nhưng tôi không lo ngại gì cả, bởi vì đối với tôi, không thể là một nhà ngoại giao của tòa thánh mà thiếu vắng đời cầu nguyện, thiếu vắng cuộc đối thoại đặt con tim của tôi trước trái tim cực thánh của Đức Kitô. Cuộc đối thoại mà tôi đã bắt đầu từ ngày ơn gọi mới manh nha trong tâm trí tôi. Cũng chính cuộc đối thoại này đã giúp tôi phân biệt rõ đâu là ơn gọi của mình, và rồi hỗ trợ tôi mỗi giây mỗi phút trên con đường đào luyện. Tôi ý thức rõ được rằng, một trong những bổn phận đầu tiên của người đại diện Đức Giáo Hoàng là phải đặt mình phục vụ giáo hội địa phương, trong thời bình cũng như trong cuộc chiến. Nhưng riêng tôi còn hết sức mong muốn quảng bá tại nơi mà tôi được phái đến để phục vụ, sứ điệp an bình của tòa thánh qua nhiệm vụ ngoại giao của tôi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Ngày cánh chung và thái độ sống mà tín hữu Kitô phải có.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 là chương cuối cùng, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô đưa ra lời khuyến dụ liên quan tới ngày cánh chung và cung cách sống mà tín hữu Kitô phải có. Văn bản mở đầu với một kiểu gọi rất thân tình, anh em rất thân mến, và cho thấy sắc thái khuyến dụ của nó. Đây là lời khuyến khích của một người cha đầy lòng trìu mến, lo lắng cho các tín hữu là con cái thiêng liêng của Ngài. Nó được lặp lại 3 lần khác nữa trong các câu 8, 14, 17 và ghi dấu sự phát triển của văn bản. Phần thứ nhất gồm 7 câu đầu gắn liền thư thứ hai với thư thứ nhất và nói chung gắn liền thư thứ hai với các giáo huấn của các tông đồ và các ngôn sứ. Mục đích là duy trì sống động ý thức của Kitô hữu và giúp họ thắng vượt được các dao động phát xuất từ các lời chỉ trích biến cố cánh chung chậm đến do một vài người vu khống cung cách và cuộc sống Kitô. Tác giả muốn thông truyền cho tín hữu một gia tài giáo huấn tôn giáo và ghi tạc vào ký ức của họ để họ có thể áp dụng vào biến cố cánh chung một cách chính xác. Chính vì thế, tín hữu phải luôn nhớ tới sứ điệp của các ngôn sứ thời cựu ước và trật tự luân lý mới mà các tông đồ đã truyền lại cho họ. Khi đó, họ trở thành những người hoạt động một cách tích cực và đưa ra giải pháp tổng quát cho các vấn đề mới như sự chậm trễ của biến cố cánh chung. Trong lịch sử cứu độ đã luôn luôn có những người chống đối, thù nghịch, các chuyên viên ý thức hệ và các người thực tiễn. Nhưng trong các ngày cuối cùng này, tức thời gian tác giả và tín hữu Kitô đang sống lúc đó, con số những người ấy gia tăng nhiều hơn. Họ không chỉ là những người có các giáo thuyết lầm lạc, mà còn có cung cách sống tội lỗi, giống các thầy dạy giả hiệu. Họ hỏi tín hữu, đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâm? Vấn nạn ám chỉ các lời chính Chúa Giêsu đã hứa liên quan tới biến cố người trở lại lần thứ hai. Các lời đó đã lưu hành trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Một kiểu giải thích đầu tiên đã gây ra tình trạng căng thẳng, khiến cho tín hữu Kitô có các cung cách sống cực đoan để lại dấu vết trong các thư của Thánh Phaolô, đặc biệt là hai thư thứ nhất và thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Đó là hiện tượng mà người ta gọi là cơn sốt cánh chung. Vấn đề Chúa Kitô trở lại trong vinh quang, Chúa quang lâm, Parousia, đã rất sôi bỏng và ban đầu được giải thích trong nghĩa đen, nghĩa là tín hữu coi biến cố Chúa trở lại gần kề rồi. Đã cần phải có một sự biến chuyển dài và phức tạp để sự chú ý căng thẳng, di chuyển từ sự chờ đợi biến cố xảy ra vào một thời điểm tất định sang sự chờ đợi sâu xa hơn về phẩm chất được xác định bởi ý thức mà Kitô hữu có về tính chất tương đối trong cuộc sống của họ trên trần gian này và về nhịp tiến mau lẹ và dồn dập của lịch sử cứu độ. Ở đây chúng ta có một giai đoạn chuyển mình từ bình diện thứ tự thời gian sang bình diện phẩm chất. Việc nhận ra rằng nhiều năm đã trôi qua kể từ cái chết của các bậc cha ông, mọi sự đều tiến hành như trước, không xảy ra các biến cố thê thảm ngoạn mục nào, nhất là không xảy ra biến cố Chúa Kitô trở lại một cách hữu hình, đã khiến cho tín hữu cay đắng, vỡ mộng, chán nản và suy nghĩ. Và dĩ nhiên, sự kiện đó cũng dễ là dịp cho người ta chế nhạo và mỉa mai cung cách sống của họ. Tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô không trả lời trực tiếp cho sự bác bẻ, nhưng chỉ chú ý tới việc đánh trả lại các đối thủ chế giễu tín hữu ngay tận gốc rễ, bằng cách đem họ trở lại với một sự thật nền tảng liên quan tới cả họ, nhưng họ lại không để ý. Sự thật đó là tất cả sự tạo dựng đều nằm trong tay của Thiên Chúa, là Đấng đã khởi sự và đỡ nâng nó với lời của Ngài, là Đấng tự mặc khải trong các can thiệp của Ngài, và là Đấng đánh phạt mọi vật mọi loài. Người sẽ kết án kẻ gian ác, kể cả những người hiện nay đang chế nhạo các Kitô hữu. Các thế đứng sẽ bị lật ngược, các kẻ chế nhạo khi đó sẽ phải thừa nhận rằng họ đã sai lầm nghiêm trọng. Vũ trụ quan của tác giả xem ra có vẻ pha trộn, chắp nối và hỗn độn. Nó bao gồm các yếu tố của sách sáng thế, các huyền thoại phổ thông thời đó, các niềm tin của trường phái khắc kỷ. Theo đó, thế giới phải tan hòa trong một vụ cháy toàn diện đại đồng. Nhưng đằng sau các mớ tin tức và hình ảnh rối tung ấy, giáo lý mà tác giả muốn đưa ra rất rõ ràng. Đó là Thiên Chúa chế ngự toàn thụ tạo với lời của Ngài, Ngài hướng dẫn sự biến chuyển của nó và chuẩn bị một cuộc canh tân toàn diện. Trong phần 2 của văn bản, các câu từ 8 tới 13, tác giả giờ đây mới trả lời một cách chính xác cho vấn nạn liên quan tới sự chậm trễ của biến cố quang lâm. Trước hết, đối với Thiên Chúa, thời giờ có giá trị hoàn toàn khác biệt với quan niệm của con người. Sự chậm trễ bề ngoài trong cung cách Thiên Chúa hướng dẫn dòng lịch sử cứu độ bắt nguồn từ tính chất phức tạp của công trình cứu rỗi, và nhất là ý muốn của Thiên Chúa, muốn cứu rỗi tất cả mọi người. Nhưng biến cố quang lâm sẽ xảy ra. Một đàng nó sẽ là việc phá hủy tất cả những gì là bất toàn, thiếu sót, gian ác của thế giới hiện nay. Đàng khác, nó là việc gia tăng năng lực vô tận cho tất cả những gì là thiện hảo. Nghĩa là sẽ có một cuộc canh tân triệt để. Đứng trước viễn tượng ấy, nếu muốn sống một cách đúng đắn, Kitô hữu phải cố gắng có cung cách sống thánh thiện trong tư thế chờ đợi. Như thế họ cũng sẽ góp phần vào việc phát triển chương trình cứu độ. Chỉ cần một lý chứng tập trung và hiểu cho thấu đáo là đủ để giải quyết vấn nạn liên quan tới sự chậm trễ của biến cố quang lâm. Thứ tự thời gian đong đếm của chúng ta không có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Thật ra thì có sự tương đồng giữa một ngày và ngàn năm mà trí óc loài người không thể tưởng tượng được. Câu đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng như một ngày, không chỉ muốn nói rằng thời gian qua đi một cách khác biệt đối với Thiên Chúa, mà còn diễn tả điều triệt để hơn nữa. Nó muốn nói rằng đối với Thiên Chúa, thời gian không có cùng ý nghĩa như đối với loài người chúng ta. Vì thế mọi luận thuyết theo thứ tự thời gian liên quan tới các lời hứa quang lâm của Thiên Chúa không còn nền tảng hiện hữu nữa. Các phúc âm Nhất Lãm và Thánh Phaolô dùng một kiểu nói và hình ảnh quen thuộc dễ hiểu hơn trong Kinh Thánh, đó là ngày của Chúa. Ngày của Chúa có tính cách bất thình lình và đến như kẻ trộm. Chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày của Chúa? Sự thắng vượt thế giới hiện tại được miêu tả với loại từ vựng triết lý khắc kỷ và óc tưởng tượng bình dân. Thiên Chúa sẽ dùng bàn cân để đo lường và phán xử mọi hoạt động, tất cả những gì mà con người đã làm trên trần gian này. Các yếu tố sẽ chảy tan trong lửa, xem ra ám chỉ bốn yếu tố tạo thành vũ trụ là nước, lửa, khí và đất. Hay chúng cũng có thể diễn tả các yếu tố trên trời là các chòm sao, mặt trời và mặt trăng. Chính viễn tượng của ngày phán xét đó đòi buộc tín hữu Kitô phải sống trong sự thánh thiện đạo đức. Đây là một hậu quả tất yếu. Tín hữu Kitô không bao giờ được quên rằng sống trong một thế giới mau qua, họ có thể bị nó làm cho lóa mắt và quên đi mối dây ràng buộc họ với Thiên Chúa. Nhưng còn có một thực tại tuyệt diệu hơn, đó là cuộc sống của những người công chính giúp họ tham dự vào sự phát triển của chương trình cứu độ, khiến cho nó tiến nhanh hơn và sẽ đạt điểm thành toàn trong ngày cánh chung. Ngày đó sẽ là ngày của trời mới đất mới. Kiểu nói trời mới đất mới bắt nguồn từ sách ngôn sứ Isaiah và ám chỉ sự canh tân thời cứu thế, toàn diện và triệt để, là điểm tới, là điểm thành toàn của lịch sử cứu độ. Trong trời mới đất mới ấy sẽ có sự công bằng, hài hòa, hiểu biết, cảm thông trọn vẹn giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa và mọi vật. Sự công chính sẽ là nét đặc thù nền tảng của việc tạo dựng trong giai đoạn phát triển cuối cùng của nó. Mọi bất công trên trái đất này sẽ biến mất một cách vĩnh viễn. Trong phần cuối cùng của văn bản, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô tóm tắt các lời khuyến dụ của ông bằng cách nhắn nhủ tín hữu sống phù hợp với các tâm tình chờ đợi biến cố Chúa quang lâm trong sự hiểu biết ý nghĩa cứu độ của việc chờ đợi đó. Sống không tỉ tích, không thiếu sót và bình an là kiểu nói bao gồm các từ phụng tự diễn tả sự toàn thiện cụ thể trong cuộc sống Kitô. Toàn cuộc sống của tín hữu phải mang tính cách phụng tự toàn vẹn và bao quát. Để cho giáo huấn của mình có giá trị hơn, tác giả nhắc tới Thánh Phaolô, đồng thời cảnh cáo tín hữu chống lại những kiểu hiểu biết lệch lạc tư tưởng của thánh nhân. Người anh em yêu mến Phaolô của chúng ta là kiểu nói bất thường trong Tân Ước. Nó khiến cho chúng ta nghĩ tới thời gian sau này, khi một số thư của Thánh Phaolô đã được thu thập, được đọc và được quý trọng như là một phần của Kinh Thánh. Như thế, việc nại vào uy tín của Thánh Phaolô cũng đồng nghĩa với sự dựa trên uy tín của Kinh Thánh. Tác giả ám chỉ các văn bản trong các thư của Thánh Phaolô nói về tương quan giữa hiện tại và thời cánh chung. Những người không được khai tâm, học hiểu giáo thuyết của Thánh Phaolô và không sống đời Kitô chắc chắn sẽ rơi vào lầm lạc nguy hại cho chính mình. Tiếp đến, tác giả lại căn dặn tín hữu coi chừng các thầy dạy giả hiệu và cầu mong họ duy trì mức độ hiểu biết đã đạt được và lớn mạnh trong ơn thánh và sự hiểu biết Chúa Kitô. Cuộc sống Kitô giống như một cái cây lớn mạnh và phát triển không ngừng, luôn luôn có những điều mới mẻ đặc biệt với ơn thánh. Ơn lành Chúa ban khi được chấp nhận khiến cho tín hữu sống đời con cái Chúa và giúp họ ngày càng hiểu biết Chúa Kitô hơn. Đây là một sự hiểu biết có bản chất sinh động hiện sinh, ghi dấu sâu đậm trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày, chứ không phải chỉ là suy tư lý thuyết. Và bức thư kết thúc với một công thức tôn vinh ngắn gọn: xin kính dâng người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Đại Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 18, cũng là lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. Roma, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, binh vực quyền của dân tộc Palestine, có một tổ quốc có chủ quyền và độc lập. Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi cộng đồng thế giới có những biện pháp quyết liệt chống nạn bắt trẻ em đi lính.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.